Thi sĩ, văn sĩ cũng là người bình thường. Trong bài thơ Hầu Trời của Tản Đà, ngữ văn 11 tập 2, nhà xuất bản giáo dục, có đoạn viết: Bẩm trời, cảnh con thực nghèo khó, trần gian thức đất cũng không có. Nhờ trời năm xưa học ít nhiều, vốn liếng còn một bụng văn đó. Giấy người, mực người, thuê người in, mướn cửa hàng người, bán phường phố. Văn chương hạ giới rẻ như bèo, kiếm được đồng lãi thực rất khó. Kiếm được thời ít, tiêu thời nhiều, làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu. Đó là những lời tâm sự của Tản Đà, cũng như các văn sĩ sống vào đầu thế kỷ 20. Cuộc sống của các nhà văn, nhà thơ khá chật vật khó khăn. Là một nhà thơ, theo chú, cuộc sống hiện tại của các văn sĩ bây giờ như thế nào? Có còn chật vật, nghèo khổ khi theo nghiệp văn chương hay không? Đời sống văn chương có còn phải, nhờ trời văn con còn bán được, chưa biết con in ra mấy mươi. Cháu rất mong câu trả lời của chú. Nguyễn Thanh Tâm, Vân Hạ, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Trần Đăng Khoa. Trong thơ Tản Đà, chú thích nhất bài thơ Thăm Mả Cũ Bên Đường. Sau đó là Hầu Trời, bài thơ mà cháu vừa trích một đoạn ra để tán gẫu với chú. Thi sĩ cũng như văn sĩ, nói chung cũng đều là người bình thường, rất bình thường như mọi người thôi cháu ạ. Cụ Xuân Diệu bảo, tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi. Bởi thế, dân đói khổ, bần hàn, thì thi sĩ, văn sĩ cũng cùng chung đói no, ấm lạnh. Nổi tiếng là có tài năng lớn như cụ Nguyên Hồng, mà khi mất, trong nhà chẳng còn hạt gạo nào. Nhà thơ Phùng Quán cũng vậy. Những năm gần đây, nhờ công cuộc đổi mới đất nước, đời sống người dân được từng bước cải thiện. Nhiều người giàu lên, nhà thơ cũng vậy. Bác Hoàng Trung Thông bảo, nước nổi lo chi bèo chẳng nổi. Số phận mỗi con người cũng chìm nổi theo vận nước. Các thi sĩ bây giờ không tơ lơ mơ đâu cháu ạ. Bác Trần Dần có hai câu thơ rất hay. Tôi tiếc những chân trời không có người bay, lại tiếc những người bay không có chân trời. Bây giờ, mọi năng lực đều được giải phóng. Ở đâu cũng là chân trời nằm ngay dưới chân. Thỏa sức bay. Bây giờ mà nghèo đói, nhếch nhác, chỉ có hai trường hợp. Một là lười nhác, hai là kém, không có năng lực. Nhiều nhà thơ bây giờ còn kiêm nhà doanh nghiệp. Không ít người rất phát đạt. Nhiều anh đi đứng cứ lạc lè, phởn phơ như địa chủ được mùa. Nhà thơ Nguyễn Du đã phải kinh ngạc thốt lên. Bây giờ thi sĩ mập ủ, trăng rằm xuống tóc đi tu giữa rời. Kinh!
Các nhà nghệ thuật, vị nghệ thuật.
Kính gửi anh Trần Đăng Khoa, đọc bài thơ Trong Nhà Bảo Tàng Nguyễn Du của nhà thơ Vương Trọng, em thấy có câu: Chỉ riêng em người giới thiệu bảo tàng, đi hết truyện Kiều bằng hai bàn chân đất. Sau những câu thơ liệt kê các loại giày, Kim Trọng Hải Văn, Từ Hải Hải Võ, Giác Duyên Hải Cỏ, Hải Hoa của Kiều. Theo anh, đây là tác giả cường điệu để làm nổi bật cô gái hiện tại hay đó là sự thật? Trong văn thơ nên ra giảm hiện thực như thế nào để người đọc chấp nhận được? Mong anh giải đáp dùm. Xin chân thành cảm ơn. Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Ninh Bình. Trần Đăng Khoa. Sự thật thì chả có cô nhân viên giới thiệu bảo tàng nào. Nhất là bảo tàng Đại Thi Hào Nguyễn Du lại đi bằng đôi bàn chân đất, cho dù là ở thời bao cấp đói khổ. Nhưng cái tứ của bài thơ lại được tạo dựng trên sự đối lập của những đôi hài. Chính vì thế, để bảo vệ cho tứ thơ của mình đứng vững, nhà thơ Vương Trọng đã lột đôi giày rất đẹp của cô gái giới thiệu bảo tàng và thủ tiêu luôn để cô đi bằng đôi bàn chân đất ở trong thơ. Lại nhớ chuyện nhà nhiếp ảnh lớn Võ An Ninh. Có lần, ông cụ chụp một bức ảnh Hồ Gươm rất đẹp. Trong ảnh, tháp rùa được nhìn qua tán lá lộc vừng. Bức ảnh vừa huyền ảo, lại vừa độc đáo. Nhà nhiếp ảnh lớn sướng lắm. Thế rồi sau khoảnh khắc râm ran của niềm sáng tạo, ông cụ lại chợt giật mình, sợ có người thứ hai phát hiện ra vẻ đẹp của Hồ Gươm khi nhìn qua tán lá lộc vừng. Mà ông cụ thì rất không muốn có bức ảnh thứ hai như vậy. Nghệ thuật mà lặp lại thì còn gì là nghệ thuật. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi vác dao ra bờ hồ, tôi chặt bố nó cái cành lộc vừng đó đi. Bây giờ thì chẳng ai có thể chụp được một bức ảnh như thế nữa. Lời tâm sự của nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh với khán giả truyền hình vào 22 giờ ngày 16 tháng 8 năm 1988. Đấy, khiếp chưa? Chặt cây trên đường phố, nhất là cây ở Hồ Gươm, là phạm luật môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan đấy. Thế mà để bảo vệ sự độc đáo của tác phẩm nghệ thuật, một việc tày đình như thế, cụ Võ An Ninh còn làm được, thì sao thi sĩ Vương Trọng không làm được cái việc quá đơn giản là thủ tiêu luôn đôi giày của cô gái ở nhà bảo tàng Nguyễn Du? Hình như họ mới đúng là những người đáng được suy tôn. Các nhà nghệ thuật, vị nghệ thuật.
Nhớ sách giáo khoa xưa.
Chú Khoa ơi, cháu là một học sinh trường trung học phổ thông. Có lần đọc trên các báo, thấy người ta cãi nhau về sách giáo khoa làm chúng cháu nản quá. Ngày xưa thời chú đi học, sách giáo khoa thế nào? Phạm Cẩm Nhung, thành phố Vinh, Nghệ An. Trần Đăng Khoa. Có gì đâu mà cháu nản nhỉ? So với thời bọn chú đi học, thì sách giáo khoa bây giờ hay hơn, nội dung phong phú và in cũng đẹp hơn nhiều. Những cuộc tranh luận xung quanh sách giáo khoa của các bậc phụ huynh, các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình lý luận cũng chỉ mong có bộ sách hoàn thiện hơn dành cho các cháu. Chú thuộc phía những người ủng hộ sách giáo khoa mới. Tất nhiên, những bộ sách này cũng còn nhiều điểm cần được nâng cấp cho hay hơn, chuẩn hơn. Những sơ suất của sách giáo khoa, nếu có, cũng là rất nhỏ, chỉnh sửa không khó lắm. Chú rất yêu những cuốn sách bây giờ và cũng rất thương những cuốn sách ngày xưa. Hồi chú đi học, sách giáo khoa đơn giản lắm. Ý tưởng thì tốt, nhưng nội dung lại nôm na, nhiều khi rất buồn cười. Hầu như đến bây giờ, chú vẫn còn thuộc hết những trang sách giáo khoa thuở chú đi học ngày xưa. Nhiều cuốn sách giáo khoa, chú có thể đọc lào lào từ dòng chữ đầu đến dòng chữ cuối, không phải từng bài, mà cả quyển. Ví dụ là một đoạn văn xuôi. Ngày khai trường. Con chim chích chòe đậu xuống cành bưởi, cạnh cửa sổ. Nó hót một hồi dài, như muốn đánh thức tâm dậy. Nhưng chích chòe nhầm rồi. Hôm nay là ngày khai trường. Tâm dậy sớm hơn cả chích chòe. Tâm mặc quần áo mới, tay xách chiếc cặp mới. Mẹ đưa Tâm tới trường. Cô giáo tươi cười đón em vào lớp học. Còn đây là thơ. Con ruồi đậu ở chuồng phân, rồi bay đến đậu thức ăn vật dùng. Đem theo hàng đống vi trùng, ăn vào bệnh tật vô cùng nguy nan, thức ăn phải đậy lồng bàn. Dưới bài học thuộc lòng ấy là một dòng chữ đóng khung, ghi nhớ, cần phải diệt ruồi. Và đây nữa. Đêm qua hóng mát ngoài hiên, có anh cu tí ngủ quên mắc màn. Họ hàng mỗi rủ nhau sang, dương vòi ra đốt anh mang bệnh liền. Thế rồi sốt rét liên miên. Bên dưới cũng lại một dòng, ghi nhớ, khi đi ngủ cần phải nằm màn. Văn học và tuổi trẻ, số 9, 194, 2009.
Nhuận bút của lão Khoa thời thơ ấu.
Anh Khoa ơi, từ hồi còn bé tí, em đã đọc thơ anh, cả nhà cùng đọc. Bố em vẫn lấy anh ra để làm gương cho em, cứ đọc anh là bố em lại chê em dốt. Có lần đọc vở văn của em, suýt nữa ông cho em mấy gậy, rồi ông lại lấy anh làm đích để em phấn đấu. Nhiều khi em tức lắm. Còn mẹ em thì cứ hay nói, bằng tuổi mày, người ta, ám chỉ anh, đã kiếm được ối tiền bằng làm thơ đấy. Rồi mẹ em kể anh được thưởng xe Peugeot, đài Orion Tông ra sao. Anh Khoa ơi, vậy thì hồi ấy anh tiêu tiền vào những việc gì cho hết nhuận bút? Có được nhiều không? Đinh Văn Thuần, xã Đông Trà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trần Đăng Khoa. Chết chưa, anh không ngờ những bài thơ vụng dại thời trẻ con của anh lại gây cho em bao nhiêu là tai họa. Nếu biết em bị nạn vì thơ anh như thế, chắc anh chẳng làm thơ làm gì. Chẳng ai sống được bằng nhuận bút thơ đâu em ạ. Hồi còn trẻ con, anh làm thơ, nhà xuất bản không trả nhuận bút bằng tiền. Các cô bác lớn tuổi rất quan tâm chăm lo cho trẻ con, nên sợ trả tiền, anh sẽ hư hỏng và sẽ viết vì tiền, chứ không phải vì nghệ thuật, và như thế sẽ mất đi sự hồn nhiên trong sáng. Bởi vậy, thay bằng tiền, các cô bác ở nhà xuất bản trả bằng hiện vật. Hiện vật phần lớn là cặp sách, truyện tranh và có khi là đồ chơi. Một cái ô tô to bằng nắm tay, nhưng chạy được bằng dây cót. Hồi đó nhà anh đói lắm, quanh năm ăn độn, nhiều khi không đủ khoai sắn, phải lấy gốc muống già, băm nhỏ rồi phơi khô, trộn lẫn với cơm. Trông bát cơm cứ đen sỉ như bát phân trâu. Khi ấy Nhuận Bút lại rất cao. Một bài thơ in ở Văn Nghệ Quân Đội, Nhuận Bút lên đến 15 đồng, trong khi đó chỉ có 3 hào 1 kg gạo. Năm 1967, anh có hơn 17 thơ in ở nhà xuất bản Kim Đồng, sau khi giành giải nhất cuộc thi thơ thiếu nhi. Giải thưởng cũng trả bằng hiện vật. Nếu Nhuận Bút phần thơ đó được trả bằng tiền, chắc cả nhà anh đỡ đói đến mấy tháng trời. Nhưng nhà xuất bản chỉ tặng anh quà thôi. Nhuận Bút cũng lại là cái cặp sách để đi học và một con búp bê to bằng cổ tay trẻ con, nhưng có đầy đủ váy áo, giày, tóc vàng, rất xinh và đặc biệt là nó biết nhắm mắt, mở mắt. Hồi đó cả huyện, có lẽ chỉ anh mới có con búp bê như thế. Còn cặp sách thì anh nhiều lắm. Anh dùng không hết, phải mang đến lớp, tặng mỗi bạn một cái. Tập thơ thứ hai của anh với 40 bài, được nhà xuất bản Kim Đồng tặng cho một cái đài bán dẫn. Cái đài rất xinh, chỉ to bằng bao thuốc lá, nhưng chạy đến 9V, nghĩa là phải lắp đến 6 quả pin đại. Pin nặng hơn cả đài. Hồi ấy có đài phải ra công an đăng ký, có dây đăng ký mới mua được pin phân phối. Nhưng pin phân phối chỉ dùng được 10 ngày là hết. Phải mua pin chui ngoài chợ đen. Mẹ anh phải gánh đến 5 gánh bèo đến tận chợ huyện bán mới mua đủ được số pin ấy. Thành thử đài chỉ để không cho oai. Khi có pin thì tưng bừng lắm. Cả xóm đến nhà nghe nhờ, nhất là những tối thứ bảy, nghe kể chuyện cảnh giác và sân khấu chuyển thanh. Nhiều anh ở mãi làng bên còn đến mượn đeo đi hỏi vợ. Hồi đó đi hỏi vợ, người ta rất thích đeo đài hoặc đeo súng lục. Có hai thứ đó thì hiệu quả lắm. Các cô cứ là mê tít.
Sự thật chuyện lão Khoa đi buôn.
Chú Khoa ơi, cháu rất thích toán, nhưng lại là một fan rất hâm mộ thơ chú. Cháu đọc báo, thấy người ta bảo chú đã từng đi buôn khăn quàng đỏ. Có đúng thế không chú? Sau chuyến đi buôn đó, cảm giác của chú thế nào? Hoàng Minh Lê, lớp 7E, Trung học cơ sở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Trần Đăng Khoa. Cái chuyện chú buôn khăn quàng đỏ là nhà báo họ bịa cho vui đấy. Họ kể rất buồn cười. Trần Đăng Khoa đi công tác nước ngoài. Lão quyết đổi đời bằng một cú đi buôn. Lão lễ mễ khuân về một thùng khăn quàng đỏ. Rồi lão giấu ở dưới gầm giường, thỉnh thoảng lại chui xuống sở, rồi vỗ bộp bộp kiểm tra xem có bị mất cắp không. Chỉ tiếc khăn quàng đỏ nhưng lại có màu gạch cua nên không bán được. Cho cũng chẳng ai lấy. Lão mất toi cả vốn lẫn lãi. Đấy là chuyện bịa hoàn toàn. Anh bạn nhà báo ấy chỉ muốn nói rằng thi sĩ không thể làm kinh tế được. Chú không phải là người thông minh lắm đâu, nhưng chắc cũng không ngớ ngẩn như thế. Nếu đi buôn, người ta phải buôn những mặt hàng khan hiếm, có hiếm mới bán được, chứ chẳng ai lại đi buôn cái không phải hàng hóa, là những chiếc khăn quàng rất đội thiêng liêng. Thời chú đi học, chẳng ai mua bán khăn quàng bao giờ. Khi được kết nạp đội, chị phụ trách trao khăn luôn. Xung quanh chú có nhiều chuyện buồn cười lắm, mà toàn chuyện bịa. Thực tình, chú không thích nước mắm pha. Chú thường ăn chút nước mắm nguyên chất. Thế là có nhà báo bịa luôn lão Khoa nghiện nặng nước mắm. Đi đâu lão cũng đem theo chai nước mắm. Hồi đi nước ngoài, lão thèm nước mắm lắm. Khi về, lão sục ngay vào bếp, tu hết nửa chai nước mắm cho đầu óc tỉnh táo. Khiếp, cháu thấy có kinh không? Chú hãi quá. Đúng là quỷ nhập tràng. Nếu có người thật như thế, thì đến cả quỷ trông thấy cũng phải bỏ chạy. Văn học và tuổi trẻ, số 10, 245, 2011.
Học là sáng tạo ra cái mới, mang dấu ấn của cá nhân mình, chứ không phải mô phỏng lặp lại cái đã có của người đi trước.
Chú Khoa ơi, cháu say mê toán, nhưng cũng rất yêu thơ. Làm thơ có nhất thiết cứ phải có vần không? Cháu có một người bạn làm thơ, cháu gửi cho chú hai bài thơ của bạn cháu. Chú thấy có hay không? Cháu rất mong chú hồi âm để chúng cháu rút kinh nghiệm. Hoài Linh, Ninh Bình. Trần Đăng Khoa. Trao đổi với chú, cháu rất nên ghi rõ địa chỉ. Chỉ có mỗi hai chữ Ninh Bình thì chú biết ở đâu. Tỉnh Ninh Bình cũng rộng lớn lắm. Thơ khác văn xuôi vì có vần và có nhạc điệu. Tất nhiên, Trong sự phát triển rất đa dạng của thơ hôm nay, nhiều thi sĩ không câu nệ vào vần, nhưng vẫn cố gắng để có một nhịp điệu thế nào đó. Điều ấy cũng không sao nếu tác giả viết hay, làm người đọc xúc động. Nhưng đối với những người mới bắt tay vào trang viết đầu tiên, chúng muốn các cháu cứ viết một cách bài bản, nghĩa là tập gieo vần, tập xây dựng cấu tứ cho mỗi bài thơ. Những nhà thơ lớn, có uy tín như Xuân Diệu, Trẻ Lan Viên đều khuyên chúng ta như thế. Cách học tốt nhất là đọc sách, đọc thẳng vào những tác phẩm kinh điển đã được thời gian sàng lọc, rồi tách ra, đọc sâu hơn, không phải chỉ đơn thuần để biết nội dung, mà cao hơn là tìm hiểu nghệ thuật xây dựng tác phẩm của mỗi tác giả. Ngày xưa, khi bắt đầu làm thơ, chú cũng tự mình mày mò như thế, rồi bắt chước, rồi vận dụng vào từng tác phẩm của mình. Nhưng học cũng phải khéo, như con tằm ăn lá dâu, nhưng rồi lại phải nhả ra tơ vàng, là sản phẩm của chính mình, chứ không phải ăn lá dâu, để rồi lại nhả ra nguyên lá dâu. Cả hai bài thơ của bạn cháu đều chưa ổn, bài không ngủ được. Đêm nay chẳng ngủ được nhiều, phần vì muỗi cắn, phần vì lo thi, vẳng nghe tiếng chó cắn ma, giật mình còn tưởng mình đang ôn bài. Người đọc biết ngay, anh bạn cháu đã biên tấu từ bài thơ Sông Lấp của Tú Xương. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Ở bài thứ hai, Sáng Hè, cũng lẫn nguyên một câu thơ của nhà thơ Thế Lữ. Trời xanh mây trắng hiền hòa, đôi con hạc trắng bay về Bồng Lai. Thế Lữ viết, trời xanh xanh ngắt ô kìa, hai con hạc trắng bay về Bồng Lai. Bạn cháu rất chịu khó đọc và có ý thức học cái hay của người đi trước. Điều ấy là rất tốt. Chỉ tiếc anh chàng vẫn chưa tiêu hóa được, như con tằm ăn lá dâu lại nhả ra nguyên lá dâu. Thế thì không ổn rồi. Bạn cháu vẫn chưa nắm được cách thức gieo vần của thơ Lục Bát. Thêm nữa, cụ cậu cũng rất sơ ý khi đem tiếng ôn bài ra ví với tiếng chó cắn ma. Viết thế, chú e không khéo các bạn đang ôn thi sẽ giận đấy. Văn Học và Tuổi Trẻ, số tháng 3, 231, 2011.
Lão Khoa và Cô Bé Mơ Mộng.
Kính chào Lão Khoa. Học trò Nguyễn Thị Lệ Quyên đến từ Hà Tĩnh xin thỉnh an lão một số điều. Đầu tiên, xin chúc lão có triệu điều bất ngờ, không chờ cũng đến. Sau đây, học trò xin phép đưa ra câu hỏi của mình dưới hình thức đó là một cuộc trò chuyện giữa cô bé và lão Khoa. Cuộc gặp gỡ bắt đầu. Một buổi sáng đẹp trời, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có một buổi thiết triều rất đặc biệt với sự có mặt đông đủ của các vị tiên. Ngọc Hoàng giao cho ông tiên Mộng Mơ một nhiệm vụ mà hàng tháng ông luôn phải làm, đó là trao quà cho các học sinh có câu hỏi hay. Tháng này, ông tiên ban cho một cô bé dưới trần gian một giấc mơ đặc biệt, được vào động thiên cung huyền bí, đẹp đẽ. Tại đây, cô bé được gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng. Người mà cô bé nhớ nhất vẫn là lão thần đồng, Trần Đăng Khoa. Cô bé đang mơ màng, vì trước mặt mình bây giờ là một lão Khoa trung tuổi, nhưng trông lại trẻ như một chú tễu. Cô đang sung sướng, vì chưa biết bắt đầu câu hỏi với lão Khoa như thế nào, thì lão đã tới gần để bắt chuyện. Lão Khoa, cháu lạc đường phải không? Đường đến trường qua con suối Tin kia. Lời ân cần ấm áp của lão, cùng nét mặt tươi vui, đã làm cho cô bé bớt run, nên không còn ngần ngại. Cô bé, dạ, thưa lão, cháu đang đi chơi ở vườn hoa, rồi không biết lạc đến đây từ khi nào. Gặp lão đây cháu may mắn quá. Vậy lão có thể cho cháu biết đây là đâu không? Lão Khoa, cháu không biết thật à? Đây chính là cung điện đẹp nhất trần gian, cung điện Văn Học và Tuổi Trẻ đấy. Ai đã được vào đây một lần thì nhớ mãi và còn được giao lưu, trổ tài nữa cơ. Cô bé, thế thì tuyệt quá. Lão ơi, cháu có cái này hay lắm. Lão có thể khao hộ cháu trước khi gửi cho các bạn sử dụng không? Đây là ký hiệu của Văn Học và Tuổi Trẻ. Ký hiệu này là những chữ viết tắt của Văn Học và Tuổi Trẻ đấy. Cháu chỉ muốn tạo ra cái tôi cá nhân cho Văn Học và Tuổi Trẻ mà thôi. Theo ý cháu thế có đúng không lão? Lão Khoa đang ngẫm nghĩ và nhìn vào ký hiệu mà cô bé đưa ra. Cũng được đấy cháu ạ. Chữ V đầu tiên này giống trang sách mở ra trước mắt ta. Đấy là một thế giới kỳ diệu cho ta, những hiểu biết mới mẻ. Không có hiểu biết thì không thể thành người. Còn H là chiếc thang với bậc thang đầu tiên giúp ta vươn tới lâu đài trí tuệ. TT là giá đỡ, hay có thể xem như những bệ phóng liên tiếp giúp ta băng tới những đỉnh cao của khoa học, của trí tuệ loài người. Cô bé: Lão ở đâu mà hiểu hết cả ruột gan cháu? Đúng thế lão ạ, đấy là những ký hiệu bí ẩn mà không phải ai cũng biết. Văn học và tuổi trẻ là viên ngọc ước nếu ta mong muốn những điều tốt lành. Không phải chỉ có chuyện văn chương dành cho tuổi trẻ, mà là chuyện làm người, một con người đúng nghĩa. Lão đã bao giờ đọc cuốn Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán chưa? Cháu nghe cô giáo của cháu bảo đó là một cuốn sách hay, các em nên tìm cuốn đó để đọc. Nó có thể nâng cao thêm kiến thức và bổ ích hơn cho việc học tập của các em. Cháu chưa từng đọc cuốn đó bao giờ. Theo lời cô, cháu đi tìm cuốn đó để đọc, nhưng cháu chẳng biết tìm cuốn đó ở đâu. Lão Khoa, Tuổi thơ dữ dội là một trong những cuốn sách làm nên tên tuổi Phùng Quán. Cuốn sách này, nhà xuất bản Kim Đồng đã tái bản rất nhiều lần và tài trợ bán với giá rất rẻ mà một em bé đánh giày nào cũng có thể mua được. Tuy nhiên, khám phá thế giới tuổi thơ không phải chỉ có Tuổi thơ dữ dội đâu, mà còn có Tuổi thơ im lặng của Duy Khán nữa. Cuốn sách đó rất hay, lão phục cuốn đó lắm, mà cách viết lại độc đáo. Mỗi chuyện là một mẩu nhỏ, mà toàn những chuyện lặt vặt trong nhà, chuyện con vện, chuyện cây mít, chuyện cái cối đá, rất nhiều, rất nhiều. Đọc rất thú vị. Gộp tất cả những mảnh rời rạc của đời sống lại, cuốn sách là một tiểu thuyết tự truyện. Người đọc thấy cuộc đời thực của nhà văn, lại thấy được cả một thời đại nhà văn đã từng sống. Ngoài vẻ đẹp đó ra, bạn đọc còn được thưởng thức những áng văn hay. Có lẽ chính từ sự gợi mở của Tuổi thơ im lặng mà nhà văn Phùng Quán đã dựng một công trình ngược lại là Tuổi thơ dữ dội chăng? Nhưng âm thanh cũng lắm điều huyền diệu. Có khi im lặng lại nói được nhiều hơn những sự huyên náo. Chính vì thế, nhà thơ Trần Nhuận Minh đã viết: Và lặng im như một tiếng vang. Cô bé, lão nghĩ sao? Nguyễn Thị Lệ Quyên, Ngọc Sơn, Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh, Trần Đăng Khoa. Thì còn có gì mà nghĩ nữa, hỡi cô bé mơ mộng. Những gì cần nói, lão Khoa trên sân khấu ảo kia đã nói hết rồi. Lão còm này chỉ còn có mỗi một việc để làm là đóng màn, nghỉ giải lao một tháng. Kỳ sau, ta lại tiếp tục diễn nhé. Sau khi tạp chí in bài này là nghỉ hè, Văn học và Tuổi trẻ nghỉ một tháng.
Lão Khoa ở công viên Thủ Lệ.
Học trò Lê Thị Nụ, học sinh lớp 12A7, Trung học phổ thông Ngô Quyền, Ba Vì, Hà Nội, xin bái kiến lão Khoa tiên sinh. Chúc tiên sinh năm Canh Dần an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa lão Khoa tiên sinh, học trò xin phép được bày tỏ một số suy nghĩ của mình về bài Chuyện ở công viên Thủ Lệ. Chuyện ở công viên Thủ Lệ rất hay, rất đặc biệt, giàu chất trí tuệ và mang nhiều ẩn ý sâu xa, gợi cho người đọc không ít cảm nhận và rất nhiều suy tư. Ngoài ra, người đọc còn cảm nhận được những cơn gió ngông, rất ngông thoảng qua, những luồng ngông nhẹ nhàng mà thâm thúy, khuất mờ mà sắc sảo. Đọc Chuyện ở công viên Thủ Lệ trong cuốn Chân dung và đối thoại của lão, ta thấy mình như được dẫn đi một vòng quanh công viên để khám phá nhiều điều mới lạ. Nhưng cuối cùng lại gặp một con muỗi phổ biến, nếp nghĩ mỏi mòn, một con muỗi đang lớn dần, đang hút máu, hút tinh lực của không ít văn nhân thi sĩ. Học trò xin đưa ra những câu hỏi của mình qua hình thức của một câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa học trò và Khoa lão tiên sinh tại công viên Văn học và Tuổi trẻ. Tưởng tượng, kìa, cuộc gặp gỡ đã bắt đầu. Khoa lão tiên sinh đeo cặp kính to đoành, cái gọng kính nặng đến nỗi tưởng như nó vít đầu ông xuống dưới. Trên tay, ông cầm cuốn Văn học và Tuổi trẻ số tháng 1 năm 2010. Ông ngồi trên chiếc ghế hình cây bút lông, dưới tán lá xà cừ đại thụ, dưới chân ông là thảm lá vàng đã rụng từ lâu. Trên cao, tiếng gió sao động, tán lá xào xạc như muốn nói với lão thi sĩ điều gì đó. Phía xa, học trò vui mừng nhảy nhót vì lần đầu tiên cô được dạo chơi trong công viên Văn học và Tuổi trẻ. Cô thích thú, mải mê với những tiếng chim, những bông hoa đủ mọi sắc màu đang cùng nhau khoe hương đua sắc. Cô bỗng dừng lại, thấy khó hiểu khi nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ, mặt trầm ngâm suy nghĩ, cuốn tạp chí trên tay rơi xuống thảm lá vàng được một lúc mà ông vẫn chưa nhặt lên. Ông cứ ngồi như một bức tượng, đôi mắt mơ hồ cúi nhìn thảm lá như nghĩ ngợi điều gì. Lấy làm lạ, cô học trò lại gần nhặt cuốn tạp chí giúp ông. Cô học trò: "Ông ơi, hình như ông đang buồn và có tâm sự."
Khoa lão tiên sinh:
"Cảm ơn cháu, ta không có chuyện buồn, mà chỉ thấy thất vọng và không bằng lòng chút thôi. Mà ở đời, chuyện khiến ta phải thất vọng và không bằng lòng thì nhiều lắm. Nó nhiều hơn cả lá vàng ở dưới chân ta kia."
Cô học trò:
"Ông không bằng lòng về điều gì ạ? Nếu thấy thất vọng, ông cứ nói rõ ra. Ông có nhiều cách nói lắm. Thơ, văn, tiểu thuyết, truyện ngắn, phê bình, tiểu luận, những bài báo, rồi cả trả lời phỏng vấn mà mọi người đang chờ nghe ông kìa.
Ông đã có tuổi rồi, đừng buồn rầu như thế. Để nỗi buồn rầu trong người rồi nó sẽ thành ung nhọt, không tốt cho sức khỏe đâu ông ạ."
Khoa lão tiên sinh: "Ông là thi sĩ, thi sĩ thì cháu biết chứ, đó là người theo nghiệp bút mực, nên luôn mang trong mình một căn bệnh, bệnh sầu tư. Thi sĩ Huy Cận ngày xưa cũng tự phác chân dung mình. Chàng Huy Cận ngày xưa hay sầu lắm. Hay sầu cũng vì họ quá nhạy cảm. Thiên hạ chưa buồn thì mình đã buồn, thiên hạ chưa vui thì mình đã vui. Mình vui mà thiên hạ không vui thì lại có chuyện để buồn rồi. Buồn vì mình cô độc, chẳng có ai hiểu mình. Thi sĩ chỉ lên tiếng qua những con chữ bằng ngòi bút, mang đậm dấu ấn của tâm hồn mình, và đương nhiên là người đọc phải tự khám phá, suy ngẫm mới hiểu được. Bạn đọc bây giờ người ta lại không thích suy ngẫm, có người không còn có thói quen suy ngẫm. Đời sống cuốn ào ào, các kỹ nghệ truyền thông cũng bay vèo vèo, không còn thời gian cho người ta nghĩ ngợi. Ta cô độc chưa cõi người quá, phải chống gậy lần mò ra công viên Thủ Lệ trò chuyện với ông 30. Mà ông 30 cũng là lão già cô độc của cõi đại ngàn." Tay chỉ vào trang báo tư liệu trao đổi bài có tên "Chuyện ở công viên Thủ Lệ". "Cô độc cộng với cô độc nên thành một khối cô độc tù mù. Chẳng có gì đáng buồn hơn đối với người thi sĩ khi không được người đọc chia sẻ. Bởi thế, để thu hút sự chú ý của công chúng nghe nhìn nhưng ngại nghĩ, có cô thi sĩ cạo trọc đầu nhảy lên sân khấu hót như chim, có ông quấn giấy vệ sinh vào mình cho mọi người đến xé tơi tả, có anh từ chối sứ mệnh làm người của mình đeo một tấm biển to lù trước ngực: "Tớ là cột điện đây", rồi hất hãnh diện khoe với nhà báo: "Tôi đã trình diễn thành công khi có đứa trẻ đến tè vào cột điện. Ta già rồi nên không đánh đu được với lũ tiểu yêu. Chà chà, trách chi thi sĩ mau già và hay ảo não."
Cô học trò: "Cháu hiểu tâm sự của ông. Ông cho cháu mượn cuốn tạp chí một lúc nhé."
Khoa lão tiên sinh: "Được thôi, nếu cháu thích lội ngược dòng." Cô học trò cầm cuốn tạp chí Văn học và Tuổi Trẻ đọc mải miết. Chốc chốc cô lại ngừng, vẻ suy tư ngẫm nghĩ.
Cô học trò: "Ông ơi, ông viết hay lắm, nhưng cháu rất băn khoăn với những câu hỏi không sao giải đáp được."
Khoa lão tiên sinh: "Đặt ra được các vấn đề nghĩa là cháu đã tìm ra cách lý giải. Cháu băn khoăn gì, thắc mắc gì cháu hỏi đi."
Mặt rạng rỡ sắc vui.
Cô học trò:
"Thoạt đầu cháu tưởng ông muốn gửi đến thông điệp rừng đang bị tàn phá, môi trường ô nhiễm đang kêu cứu. Ông muốn nhắc nhở, cảnh báo mọi người về sự vô tâm của họ với tự nhiên, bởi họ chẳng biết tí gì về sự chuyển biến môi trường đang đe dọa trái đất. Họ ngờ nghệch không bằng những loài cây cỏ. Nhưng khi đã nhìn ra, cũng có thể họ muốn phản kháng, muốn tỏ thái độ, nhưng lại sợ những cái lằng nhằng phiền phức giống như ông đã từng giơ nắm đấm lên, rồi lại bèn bỏ đi. Phải chăng ông đang muốn nói đến một tật xấu của xã hội đương đại? Đó là sự vô cảm, mặc kệ, bất biết, chuyện của chung, đâu của riêng ta. Ai làm gì mặc ai, ta không quan tâm, sống chết mặc bay. Nhưng thi sĩ là người lượm lặt nỗi buồn thiên hạ, nỗi buồn trời đất, nên mới u sầu, ảo não. Phải chăng thi sĩ luôn là người phát ngôn cho những nỗi đau muôn kiếp? Cũng vì thế mà ông muốn nhìn vạn vật trong bầu khí quyển trong suốt mà không bị vướng ánh hào quang giả tạo. Mọi vật đều tồn tại trong sự thật tôn nghiêm. Nhưng sự thật, ông chỉ thấy cái nhô nhăng, nhảm nhí, pha tạp thái quá trong xã hội. Phải chăng điều đó cũng đang manh nha trong nền văn học, văn hóa Việt Nam? Có lẽ vì thất vọng và không bằng lòng về thực tại, nên ông lại nghĩ đến quá khứ. Như ông 30 nằm co trong cụi sắt nhớ về đại ngàn. Ông nghĩ đến những thời đã qua, những vẻ đẹp đã mất, và ông lại mang thêm một căn bệnh nữa của cõi người, bệnh nuối tiếc quá khứ. Qua câu chuyện về cậu bé người Hồ, hình như ông đang muốn phê phán thói đố kỵ trong cộng đồng người Việt. Phải chăng, trong văn học cũng có điều này? Vẫn biết phê bình là việc luận bàn về một tác phẩm văn học, nhưng là để nhìn vào những mặt tích cực, giá trị nhân văn của nó, chứ không phải là kiểu bới lông tìm vết, chê trách, chỉ trích bằng thứ công nghệ lằng nhằng của giới phê bình, thì quả là khó chấp nhận. Đoạn kết câu chuyện thật bi hùng, con hổ con bị tai nạn, bà già hái củi cứu, nuôi dưỡng bằng tình yêu và bầu sữa của mình đã biến thành một con người tài giỏi, nhân hậu. Nhưng rồi dư luận xã hội không buông tha quá khứ của cậu, một loại chủ nghĩa lý lịch và thói đố kỵ của kẻ bất tài với người có tài đã đẩy cậu ra khỏi xã hội loài người. Rồi bi kịch đau buồn đã đến, bi kịch của cậu kéo theo là bi kịch của cả cộng đồng. Cái kết rất ấn tượng. Câu chuyện còn gợi cho cháu một cách suy nghĩ về người Việt xưa nay. Luôn coi trọng nguồn gốc, xuất thân, nhưng nhiều khi lại quá lệ thuộc vào nguồn gốc đến quên cả giá trị hiện tại. Số phận của một con người nhiều khi còn bị ràng buộc và luôn bị chi phối bởi những lời đồn đại mong manh. Điều cháu muốn hỏi ông nữa là, đã kết thúc năm 2009, bước sang năm 2010, phải chăng ông muốn cùng các văn sĩ nhìn lại mình trong một năm qua? Cái nhìn tổng kết, cái nhìn tất niên. Là văn nhân thi sĩ thì phải để hồn mình với muôn nỗi buồn vui, tung hoành ngang dọc, gắn bó với những điều lớn lao tầm vóc. Trong tầm vóc ấy, có thể chứa những cái nhỏ bé như con côn trùng, nhưng những cái nhỏ bé như con côn trùng cũng không thể chứa nổi hồn thi nhân văn sĩ. Nếu cứ bó mình trong không gian chật hẹp, quanh quẩn bên cái tầm thường, thì có tài năng đến mấy, cũng chỉ là ấu trùng thôi. Những điều ông muốn nói có phải vậy không ạ? Trần Đăng Khoa: Ha ha, cô cháu thật thông minh. Cháu xơi lên bao vấn đề, rồi tự lý giải mọi vấn đề. Ta chỉ còn ngồi dựa cột nghe cháu. Mà chiều cũng đã xuống rồi. Hẹn gặp cháu tại Công viên Văn học và Tuổi Trẻ tháng sau nhé. Văn học và Tuổi Trẻ, số 4, 2009-2010.
Chỉ là chuyện bịa đặt.
Chú Khóa ơi, cháu thường nghe nói, khi người ta bị sét đánh, thì người bị sét đánh có nhiễm điện. Người ta có thể chặt bàn tay nhiễm điện ấy, cầm vào nhà nào, là nhà ấy cứ mê lịm đi, ngủ say đến chẳng còn biết gì nữa. Thế là tha hồ khuân đồ đạc, của cải, mà người nhà không ai biết. Vậy tại sao người cầm bàn tay của người bị sét đánh ấy lại không bị mê? Vũ Hoài Bảo, xóm Bãi Gạo, Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An. Trần Đăng Khoa: Nghe chuyện cháu mà chú rùng mình. Khiếp quá. Nhưng đó là chuyện mê tín, chuyện bịa đặt đấy, vì nó chẳng có cơ sở khoa học nào. Cũng có người nhẹ dạ tưởng thật, kẻ mông muội có thể tin. Bởi thế, nhà nào có người bị chết vì sét đánh, người ta phải canh mộ, canh suốt ngày đêm, ròng rã 49 ngày. Nghĩa là đợi thi thể người chết ở dưới mộ phân hủy mới thôi. Họ sợ kẻ mông muội đào trộm mộ. Chú cứ tưởng chuyện đó chỉ có ở thời còn u tối, lạc hậu. Bây giờ chẳng ai tin nữa. Thuở còn bé, chú cũng đã nghe những chuyện thế này. Ngay cả trâu bò bị sét đánh, nếu người nhà không ra kịp, con vật xấu số đó cũng có thể bị chặt trộm đầu. Người ta đồn rằng kẻ trộm treo cái đầu trâu bị sét đánh ở góc buồng hay một xó tối nào đó. Cái đầu quay về hướng nào thì cứ hướng đó mà đi ăn trộm. Kẻ trộm không bao giờ bị phát hiện bởi người nhà ngủ say như chết. Tất nhiên, đấy chỉ là chuyện bịa đặt. Bây giờ ở xã hội hiện đại, kẻ trộm cũng hiện đại lắm. Có tên dùng ê te, thay thuốc mê, xịt vào nhà người ta, rồi cứ điềm nhiên khuân vác đồ đạc, của cải, còn người nhà thì cứ ngáy khò khò. Điều ấy đã từng xảy ra ở quê chú đấy. Có một chuyện rất buồn cười thế này. Làng chú có một bác nông dân nuôi được một con lợn lai kinh tế. Con lợn béo lắm, trông to lù đù như một con bê. Tin ấy lọt vào tai một tên chuyên ăn trộm lợn ở làng bên. Tên này mừng lắm. Hắn quyết bắt trộm con lợn. Nửa đêm, hắn mang ete xịt vào chuồng lợn. Hắn xịt mạnh quá. Đến nỗi, chính hắn cũng khoan khoái đê mê. Hắn lơ mơ thấy mình vác cả con lợn trên vai, phom phom chạy tắt qua cánh đồng. Con lợn hơn tạ, mà cứ nhẹ bẫng như một quả bí đao. Hắn cho lợn vào rọ, rồi ngả ra đống chăn đệm ấm sực. Chao ôi sướng. Sáng hôm sau, bác chủ nhà mang cám ra chuồng lợn, thì thấy có hai con lợn đang thi nhau ngáy khổng khộc. Chúng nằm vắt chân lên nhau ở trong chuồng ngầu ngụa rác bẩn, chứ làm gì có chăn đệm. Một con lợn của bác, còn một con lợn giả danh người. Tất nhiên, bác nông dân trói luôn con lợn giả người, rồi dong nó về đồn công an. Ngồi trước các chú công an rồi, con lợn giả người vẫn chưa tỉnh hẳn.